16. Phẩm quả diệt. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Nan Đà ở trong vườn Tượng Hoa tại thành Dương Xá. Lúc ấy Tôn giả Nan Đà ở nơi vắng vẻ tự nghĩ: Như Lai xuất hiện ở đời thật là khó gặp, ức kiếp mới xuất hiện thật không thể gặp. Một thời thật lâu dài Như Lai mới xuất hiện, giống như hoa U Đàm Bát thỉnh thoảng mới xuất hiện. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện ở đời thật là khó gặp, ức kiếp mới xuất hiện nên thật là khó gặp. Trường hợp này cũng khó gặp. Tất cả các hành đều tỉnh chỉ, ái diệt tận không còn, cũng không ô nhiễm, diệt tận niết bàn. Bây giờ có một thiên tử ma hành biết những ý nghĩ trong tâm Tôn giả Nan Đà, liền đến chỗ cô gái Thích Tôn Đà Lợi bay trên hư không, dùng kệ tán thán rằng: Nay cô hãy vui mừng, trang điểm tấu ngũ nhạc, Nan Đà bỏ pháp phục sẽ đến cùng hưởng vui. Cô gái họ Thích Tôn Đà Lợi sau khi nghe những lời này của vị trời, vui mừng phấn khởi khôn xiết, liền tự trang sức sửa sang dọn dẹp nhà cửa, trải tọa cụ tốt, trỗi kỹ nhạc như lúc Nan Đà còn ở nhà không khác. Bây giờ vua Ba Tư Nặc tập hợp tại giảng đường phổ hội, nghe đồn tỳ kheo Nan Đà trả lại pháp phục sống đời gia nghiệp. Vì sao vậy? Vì có vị trời ở không trung mách bảo cho vợ ông biết. Vua Ba Tư Nặc sau khi nghe những lời này xong, trong lòng u sầu, liền đóng xe bạch tượng đi đến khu vườn kia. Đến nơi rồi, vua đi vào trong ao hoa tượng. Từ xa vua thấy Tôn giả Nan Đà, liền đến trước chỗ Nan Đà, đảnh lễ sát chân, ngồi lui qua một bên. Bây giờ Tôn giả Nan Đà hỏi vua Ba Tư Nặc: Đại vương, vì sao đến đây mà mặt mày đổi sắc, lại có việc gì đến chỗ tôi vậy? Vua Ba Tư Nặc đáp: Tôn giả nên biết, nơi giảng đường phổ hội, tôi nghe Tôn giả xả bỏ pháp phục trở về làm bạch y. Nghe xong những lời này nên tôi đến đây, không biết Tôn giả chỉ dạy thế nào. Lúc đó Tôn giả mỉm cười rồi từ từ bảo vua: Không thấy, không nghe, cớ gì đại vương nói những lời này? Đại vương há không nghe từ Như Lai rằng: Tôi đã trừ các kết, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa, đã biết như thật, nay thành A-la-hán, tâm được giải thoát sao? Vua Ba Tư Nặc nói: Tôi chưa nghe từ Như Lai nói tỳ kheo Nan Đà sinh tử đã dứt, đắc A-la-hán, tâm được giải thoát. Vì sao vậy? Vì có vị trời đến báo cho cô gái họ Thích Tôn Đà Lợi như vậy. Phu nhân Tôn Đà Lợi sau khi nghe những lời này rồi, liền trỗi kỹ nhạc, sửa sang phục sức, trải các tọa cụ. Tôi nghe những lời này rồi liền đến chỗ Tôn giả. Nan Đà bảo: Vua không biết, không nghe, sao đại vương lại nói những lời này? Các sa môn, bà la môn không hay là không vui thú với cái vui do tịch tỉnh, cái vui thiện thể, cái vui của sa môn, cái vui niết bàn, mà không tự quán sát cái dâm này như hầm lửa, lại phải đi đến đó. Việc này không đúng, dâm dục như bộ xương, như miếng thịt, như đống đá, như mật bôi trên dao, chỉ mắc phải tham cái lợi nhỏ, không lo cái tai họa gì sao? Cũng như trái xum xuê làm cho cành gãy, cũng như đồ dây mượn không bao lâu rồi sẽ phải bồi hoàn, cũng như rừng kiếm, cũng như thuốc độc hại, cũng như lá độc, như hoa quả độc. Đã quán sát dâm dục này cũng lại như vậy, mà ý còn nhiễm trước, việc này không xảy ra. Từ dục như hầm lửa cho đến quả độc, không quán sát những điều này mà muốn vượt qua được dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu, mà muốn được nhập vào vô dư niết bàn giới mà bát niết bàn, thì việc này không xảy ra. Đại vương nên biết, những sa môn, bà la môn nào đã quán sát đây là cái vui của tịch tỉnh, vui thiện thể, vui sa môn, vui niết bàn, thì điều ấy tất xảy ra. Những vị ấy do quán sát như vậy, hiểu rõ dâm dục như hầm lửa, giống như bộ xương, đóng thịt, mật bôi đao bén, trái xung xuê làm cành gãy, vật mượn không lâu phải trả, cũng như rừng kiếm, như thuốc độc hại đã quán sát, đã biết rõ, trường hợp ấy có xảy ra, tức là đã hiểu rõ, biết chỗ nổi dậy của lưỡi dâm, thì liền có thể vượt qua được dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu, điều này tất xảy ra. Các vị ấy đã vượt qua dục lưu, hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu, việc này tất như vậy. Vậy thế nào đại vương, lấy gì để thấy, lấy gì để biết mà nói như vậy? Này đại vương, nay tôi đã thành A-la-hán, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập. Những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa, tâm được giải thoát. Bây giờ, vua Ba Tư Nặc lòng tràn đầy vui vẻ, tâm thiện phát sinh, bạch tôn giả Năng Đà rằng: Nay tôi không còn chút mảy may hồ nghi nào nữa, mới biết tôn giả thành A-la-hán. Nay xin cáo từ vì việc nước đa đoan. Năng Đà đáp: Nên biết đúng thời. Vua Ba Tư Nặc liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ sát chân, rồi cáo lui ra về. Vua Ba Tư Nặc đi chưa bao lâu, Ma Thiên Kia đến chỗ tôn giả Năng Đà, đứng giữa hư không, lại dùng kệ này nói với Năng Đà rằng: Phu nhân mặt như trăng, thân đeo vàng chuỗi ngọc, nhớ dung nhan dáng kia, ngũ nhạc hằng vui hưởng. Gãy đàn đánh trống ca, âm gian thật uyển chuyển, khiến trừ các sầu lo, vui gì trong rừng này. Bây giờ tôn giả Năng Đà liền tự nghĩ: Đây là trời ma hành, biết vậy rồi lại dùng kệ đáp: Xưa ta có tâm ấy, dâm vật không biết chán, bị dục trói vào trong, không biết già bệnh chết. Ta qua vực ái dục, không ngu không nhiễm trước, tươi thắm kia rồi khổ, nay vui pháp chân như. Ta đã trừ các kết, dâm nộ si đều sạch, không sống pháp ấy nữa, người ngu nên biết rõ. Sau khi trời ma hành nghe những lời này, trong lòng u sầu liền biến mất. Lúc ấy, các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo đoan chánh đẹp đẽ, không ai hơn tỳ kheo Năng Đà. Có các căn trầm lặng cũng chính là tỳ kheo Năng Đà. Không có dục tâm cũng là tỳ kheo Năng Đà. Không có sân nhuế cũng là tỳ kheo Năng Đà. Không có ngu si cũng là tỳ kheo Năng Đà. Thành A-la-hán cũng là tỳ kheo Năng Đà. Vì sao vậy? Vì tỳ kheo Năng Đà đẹp trai, các căn tịch tỉnh. Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Trong hàng thanh văn của ta, đệ nhất đoan chánh đẹp đẽ, đó chính là tỳ kheo Năng Đà. Các căn tịch tỉnh cũng là tỳ kheo Năng Đà. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có hai niết bàn giới này. Những gì là hai? Hữu dư niết bàn giới, vô dư niết bàn giới. Kia sao gọi là hữu dư niết bàn giới? Ở đây tỳ kheo đã diệt năm hạ phần kết, rồi bát niết bàn ở kia, không còn trở lại thế gian này nữa, đó gọi là hữu dư niết bàn giới. Kia sao gọi là vô dư niết bàn giới? Cũng vậy, tỳ kheo đã diệt tận hữu lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự thân tác chứng mà tự an trú, biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Đó gọi là vô dư niết bàn giới. Đây là hai niết bàn giới. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện để đến vô dư niết bàn giới. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói thí dụ về quả, cũng sẽ nói thí dụ về heo. Hãy suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Các tỳ kheo thưa, kính dâng Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo, kia sao gọi là người ví như quả? Ở đây có người sống nơi vắng vẻ, thường tập hành dâm dục, có hành vi xấu ác, sau đó hổ thẹn, tự hối lỗi, đem những việc đã làm trình bày cho người. Vì sao vậy? Hoặc bị những vị đồng phạm hạnh thấy mà chê trách rằng người này tập hành dâm dục, có hành vi xấu ác. Nó sau khi làm hành vi xấu ác, tự biết hổ thẹn, hối lỗi với người. Giống như con quạ kia, thường xuyên bị khổ vì đói, bèn ăn đồ bất tịnh, sau đó quẹt mỏ, sợ có các loài chim khác thấy nói rằng quạ này ăn đồ bất tịnh. Ở đây cũng như vậy, có một người ở nơi vắng vẻ, tập hành dâm dục, làm các hành vi bất thiện, sau đó hổ thẹn, tự hối lỗi, đem những việc đã làm trình bày cho người. Vì sao vậy? Hoặc bị những vị đồng phạm hạnh thấy mà chê trách rằng người này tập hành dâm dục, có hành vi xấu ác, đó gọi là người giống như quạ. Kia sao gọi là người như heo? Hoặc có một người sống nơi vắng vẻ, lâu dài tập hành dâm dục, có hành vi xấu ác, cũng không hổ thẹn, lại không hối lỗi. Đối với người thì tự khen mình cống cao tự đắc, nói rằng tôi có được ngũ dục tự vui chơi. Còn những người kia không có được ngũ dục, nó tạo ác mà không biết hổ thẹn. Người này dụ như heo, thường ăn đồ bất tịnh, nằm chỗ bất tịnh, chạy theo chân các con heo khác. Ở đây cũng vậy, có một người lâu dài tập hành dâm dục, có hành vi xấu ác, cũng không hổ thẹn, lại không hối lỗi. Đối với người thì tự khen mình cống cao tự đắc, nói rằng tôi có được ngũ dục tự vui chơi. Còn những người kia không có được ngũ dục, đó gọi là người như heo. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy trừ bỏ, hãy tránh xa. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói về thí dụ có người giống lừa, có người giống bò. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo thưa, kính dâng Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bảo, kia sao gọi là người giống lừa? Có người cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, vì lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo. Bây giờ người ấy các căn không định, khi mắt thấy sắc thì theo đó khởi lên sắc tưởng, dông rủi dạng mối. Lúc bấy giờ mắt không thanh tịnh, sinh ra các loạn tưởng, không thể ngăn giữ các ác khắp nơi đến, và cũng không thể phòng hộ được nhãn căn. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân biết trơn nhuyễn, ý biết pháp, theo đó khởi lên bệnh thức, dông rủi dạng mối. Lúc bấy giờ ý căn không thanh tịnh, sinh ra các loạn tưởng, không thể ngăn giữ các ác khắp nơi đến, cũng lại không thể giữ được ý căn, không có oai nghi lễ tiết, bước lên dừng lại co duỗi cúi ngước khoác y ôm bát đều trái cấm giới, bị đồng phạm hạnh bắt gặp chê trách rằng: "Ôi người ngu này giống như sa môn, nó liền bị hạch tội. Nếu là sa môn đáng ra không nên như vậy, nó lại nói như vậy. Tôi cũng là tỳ kheo, tôi cũng là tỳ kheo." Giống như con lừa vào trong bầy bò mà tự xưng là: "Tôi cũng là bò, tôi cũng là bò." Nhưng hai lỗ tai của nó xem ra lại không giống bò, sừng cũng không giống, đuôi cũng không giống, âm thanh đều khác. Bây giờ bầy bò hoặc dùng sừng hút, hoặc dùng chân đá, hoặc dùng miệng cắn. Nay tỳ kheo này cũng lại như vậy, các căn bất định, khi mắt thấy sắc, theo đó khởi lên sắc tưởng, đuổi theo giảm mối. Bây giờ nhãn căn không thanh tịnh, sinh ra các loạn tưởng, không thể ngăn giữ các ác khắp nơi đến, lại cũng không thể giữ được nhãn căn. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân rõ trơn nhuyễn, ý biết pháp, theo đó khởi lên bệnh thức, đuổi theo giảm mối. Bây giờ ý căn không thanh tịnh, sinh ra các loạn tưởng, không thể chế ngự các ác khắp nơi đến, lại cũng không thể giữ được ý căn, không có oai nghi lễ tiết, bước lên dừng lại co duỗi cúi ngước khoác y ôm bát đều trái cấm giới, liền bị đồng phạm hạnh bắt gặp quở trách chỉ trích rằng: "Ôi người ngu này giống như sa môn, nó bị chỉ trích hạch tội. Nếu là sa môn đáng ra không nên như vậy, nhưng nó tự nói tôi là sa môn, giống như con lừa vào trong bầy trâu, đó gọi là người giống lừa. Kia sao gọi là giống bò? Có một người cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, vì lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Bây giờ người kia các căn tịch định, ăn uống biết tiết chế, kinh hành cả ngày chưa từng lìa bỏ, ý nghĩ đến pháp 37 đạo phẩm. Khi mắt thấy sắc, người ấy không khởi sắc tưởng, niệm cũng không dông ruổi. Bây giờ nhãn căn thanh tịnh, sinh ra các tưởng thiện, cũng có thể chế ngự không còn các thứ ác nữa, thường phòng hộ nhãn căn. Tai đối tiếng, mũi đối mùi, lưỡi đối vị, thân đối trơn nhuyễn, ý đối pháp, không khởi lên bệnh thức, bây giờ ý căn thanh tịnh. Người kia liền đến chỗ các vị đồng phạm hạnh. Các vị đồng phạm hạnh từ xa trông thấy đến, ai cũng đều kêu lên: "Thiện lai đồng học, tùy thời cúng dường không để thiếu, giống như bò tốt vào trong đàn bò mà tự xưng. Hiện tại ta là bò, vì lông đuôi tai sừng âm thanh của nó tất cả đều đúng là bò. Những con bò khác thấy đều đến điếm mình nó. Ở đây cũng như vậy, người ấy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, vì lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Bây giờ các căn người ấy tịch định, ăn uống biết tiết chế, kinh hành cả ngày chưa từng lìa bỏ, ý nghĩ đến pháp 37 đạo phẩm. Khi mắt thấy sắc, không khởi sắc tưởng, niệm cũng không dông ruổi. Bây giờ nhãn căn được thanh tịnh, sinh ra các tưởng thiện, cũng có thể chế ngự không còn các thứ ác nữa, thường ủng hộ nhãn căn. Tai đối tiếng, mũi đối mùi, lưỡi đối vị, thân đối trơn nhuyễn, ý đối pháp, không khởi lên bệnh thức. Bây giờ ý căn được đầy đủ, người này gọi là giống bò. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học như bò, chứ giống như lừa. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này." Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Nay ta sẽ nói về thiện hành, bất thiện hành. Hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo thưa: Xin dâng Thế Tôn. Thế Tôn bảo: Kia, sao gọi là bất thiện? Sao gọi là thiện? Sát sinh là bất thiện, không sát sinh là thiện. Không cho mà lấy là bất thiện, cho mới lấy là thiện. Dâm dật là bất thiện, không dâm dật là thiện. Nói dối là bất thiện, không nói dối là thiện. Nói thêu dệt là bất thiện, không nói thêu dệt là thiện. Hai lưỡi là bất thiện, không hai lưỡi là thiện. Gây loạn đấu kia, đây là bất thiện. Không gây loạn đấu kia, đây là thiện. Tham của người là bất thiện, không tham của người là thiện. Khởi sân nhuế là bất thiện, không khởi sân nhuế là thiện. Tà kiến là bất thiện, chánh kiến là thiện. Như vậy, các tỳ kheo hành những điều ác này sẽ đọa vào trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu người nào hành thiện, sẽ sinh về cõi người, cõi trời cùng các đường thiện trong Atula. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy lìa xa ác hành, tu tập thiện hành. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Ta sẽ nói pháp di diệu cho các ngươi, đầu thiện, giữa thiện, cho đến cuối cũng thiện, có nghĩa, có vị, dẫn đến tu tập pháp phạm hạnh đầy đủ. Đó là hai pháp, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói đầy đủ cho các ngươi nghe. Các tỳ kheo thưa: Kính dâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo dâng lời Phật dạy xong, Thế Tôn bảo: Kia, sao gọi là hai pháp? Tà kiến, chánh kiến, tà tư duy. Chánh tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, chánh mạng, tà tinh tấn, chánh tinh tấn, tà niệm, tà tâm muội, chánh tâm muội. Này các tỳ kheo, đó gọi là hai pháp. Nay ta đã nói hai pháp này cho các ngươi. Những điều cần làm nay Như Lai đã chu toàn xong. Các ngươi hãy khéo nhớ nghĩ, quán sát, phúng tụng, chớ có lười mỏi. Hiện tại, nếu người nào không hành, sau này hối không kịp. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nay ta sẽ nói về pháp đuốc sống, cũng sẽ nói về nhân đưa đến nghiệp đạo đuốc sáng. Hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. Các tỳ kheo thưa: Kính dâng bạch Thế Tôn. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Kia, sao gọi là đuốc sáng? Diệt tận tham dâm, sân nhuế, ngu si. Kia, sao gọi là nhân đưa đến nghiệp đạo đuốc sáng? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh tam muội. Đó là nhân đưa đến nghiệp đạo sáng. Ta cũng nhân đây đã nói về đuốc sáng, cũng đã nói về nhân đưa đến nghiệp đạo đuốc sáng. Những việc cần làm nay Như Lai đã chu toàn. Các ngươi hãy khéo nhớ nghĩ, phúng tụng, chớ có lười biếng. Hiện tại nếu không hành, sau này hối không kịp. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có hai lực này. Thế nào là hai lực? Nhẫn lực, tư duy lực. Nếu ta không có hai lực này, đã không thành vô thượng, chánh chơn, đẳng chánh giác. Lại nữa, nếu không có hai lực này, ta đã không hề có 6 năm khổ hạnh ở xứ U Lu Tỳ. lại cũng không thể hàng phục ma quán, thành đạo vô thượng chánh chơn, ngồi nơi đạo tràng. Vì ta có nhẫn lực, tư duy lực này, nên mới có thể hàng phục chúng ma, thành đạo vô thượng chánh chơn, ngồi nơi đạo tràng. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện tu hai lực này, nhẫn lực, tư duy lực, để thành đạo tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, ở vô dư niết bàn giới mà bát niết bàn. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả A Na Luật trú tại bản sinh địa, nước Câu Thi Na Yết. Lúc ấy, Thích, Phạm, Tứ Thiên Dương cùng 500 chư thiên và 28 đại quỷ thần dương đến chỗ tôn giả A Na Luật. Đến nơi, họ đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên, lại dùng kệ này tán thán A Na Luật: quy mạng bậc trên người, đấng mọi người tôn kính, nay chúng tôi không biết ngài đang trú thiền nào. Khi ấy có Bà La Môn tên Xà Bạc Tra, là đệ tử của Phạm Ma Dụ, lại đi đến chỗ tôn giả A Na Luật đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bà La Môn kia hỏi A Na Luật rằng: xưa kia tôi sinh tại Dương Cung, chưa từng nghe mùi hương tự nhiên này. Có người nào đến nơi này là trời rồng quỷ thần, người phi nhân? A Na Luật nói với ông Bà La Môn rằng: mới đây có Thích, Phạm, Tứ Thiên Dương cùng 500 chư thiên, 28 đại quỷ thần dương vừa đến chỗ tôi đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên, lại dùng kệ này tán thán tôi: quy mạng bậc trên người, đấng mọi người tôn kính, nay chúng tôi không biết ngài đang trú thiền nào. Bà La Môn hỏi: sau này tôi không thấy bóng dáng họ, Thích, Phạm, Tứ Thiên Dương đang ở chỗ nào? A Na Luật đáp: vì ông không có thiên nhãn, cho nên không thấy Thích, Phạm, Tứ Thiên Dương cùng 500 chư thiên, 28 đại quỷ thần dương. Bà La Môn hỏi: nếu tôi được thiên nhãn, có thể thấy Thích, Phạm, Tứ Thiên Dương cùng 500 chư thiên, 28 đại quỷ thần dương không? A Na Luật đáp: nếu ông được thiên nhãn, ông có thể thấy Thích, Phạm, Tứ Thiên Dương cùng 500 chư thiên, 28 đại quỷ thần dương. Nhưng này Bà La Môn, thiên nhãn này nào đủ để cho là lạ? Có Phạm Thiên tên là Thiên Nhãn, ông ấy thấy nghìn thế giới này như người có mắt tự xem mũ báo của mình trong lòng bàn tay. Phạm Thiên Dương này cũng như vậy, thấy nghìn thế giới này không có chướng ngại. Nhưng vị Phạm Thiên này không tự thấy y phục mặc trên người mình. Bà La Môn hỏi: vì sao Phạm Thiên Thiên Nhãn không tự thấy đồ phục sức mang trên người mình? A Na Luật đáp: vì vị thiên kia không có con mắt trí tuệ vô thượng, nên không thể tự thấy đồ phục sức mang ở trên người mình. Bà La Môn hỏi: nếu tôi được con mắt trí tuệ vô thượng, có thấy đồ phục sức mang trên thân này hay không? A Na Luật đáp: nếu ông có được con mắt trí tuệ vô thượng, ông có thể thấy đồ phục sức mang trên thân mình. Bà La Môn hỏi: xin tôn giả nói pháp cực diệu cho tôi nghe, để tôi đạt được mắt trí tuệ vô thượng. A Na Luật bảo: ông có giới không? Bà La Môn hỏi: thế nào là giới? A Na Luật nói: không tạo các tội, không phạm phi pháp. Bà La Môn thưa: nếu giới như vậy, tôi kham dân giữ giới này. A Na Luật nói: này Bà La Môn, nay ông hãy giữ giới cấm, không một mảy may khuyết thất, và cũng nên từ bỏ cái sự kiêu mạn, chứ chấp ngô ngã, sinh tưởng đắm nhiễm. Lúc đó Bà La Môn lại hỏi A Na Luật: sao là ngu, sao là ngã, sao là kết sử kiêu mạn? A Na Luật nói: ngu là thần thức, ngã là đầy đủ hình thể, ở trong đó khởi thức sinh ngu ngã, đó là kết kiêu mạn. Cho nên, này Bà La Môn, hãy tìm cầu phương tiện loại trừ các kết này. Này Bà La Môn, hãy học điều này như vậy. Bà La Môn liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân A Na Luật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra đi. Trên đường chưa đến nhà, ông tư duy về nghĩa này, tức thì các trần cấu sạch hết, được con mắt pháp thanh tịnh. Bây giờ có vị trời xưa kia là bạn thân của Bà La Môn này, biết trong tâm của Bà La Môn mọi trần cấu đã được dứt sạch, được con mắt pháp thanh tịnh, vị trời kia lại đến chỗ tôn giả A Na Luật, đảnh lễ sát chân đứng qua một bên, liền dùng kệ này tán thán A Na Luật: Bà La Môn chưa đến nhà, giữa đường được dấu đạo, trần cấu pháp nhãn tịnh, không nghi không do dự. Bây giờ tôn giả A Na Luật dùng kệ báo vị trời kia: ta trước quán tâm kia, trung gian ứng dấu đạo, kia thời Phật Ca Diếp từng nghe dạy pháp này. Bây giờ tôn giả A Na Luật rời khỏi nơi ấy, du hành trong nhân gian, lần hồi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Thế Tôn dùng pháp ngữ dạy A Na Luật đầy đủ. A Na Luật sau khi thọ trì lời Phật dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân, rồi thối lui. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo: đệ tử trong hàng thanh văn của ta, người được thiên nhãn đệ nhất, đó chính là tỳ kheo A Na Luật. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ tôn giả La Hầu La phụng trì giới cấm, không điều vi phạm, tội nhỏ còn tránh huống là lớn, nhưng tâm không giải thoát khỏi hữu lậu. Bây giờ các tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi lui qua một bên. Các tỳ kheo bạch Thế Tôn: tỳ kheo La Hầu La phụng trì giới cấm, không điều vi phạm, nhưng tâm không giải thoát khỏi hữu lậu. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: pháp giới cấm đầy đủ, các căn cũng thành tựu, dần dần sẽ đạt được, sạch hết cả kết sử. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy luôn nhớ nghĩ tu tập chánh pháp, không có sơ sót. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: Nan đà niết bàn quả, lừa bất thiện có hai, xúc và nhẫn tư duy, Bà La Môn và La Hầu La.